Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là tôi cứ đếm từng ngày chúng ta còn gặp mặt bữa nay, bữa mai rồi chia tay, năm sau sẽ gặp lại. Tôi không biết là các vị có thấy một năm nó lâu hay không, nhưng mà riêng tôi thì dường như một năm nó qua cái vèo rất là nhanh. Và thậm chí là ngày tháng dường như là ở Việt Nam nó là chậm hơn ngày tháng ở Mỹ nha. Hồi xưa mình nhớ rằng ở Việt Nam mình trông cho tới Tết nó lâu ơi là lâu. Thế rồi bây giờ không trông mà Tết nó tới dù dù. Rồi cái điều thứ hai cũng vô cùng ngạc nhiên là tôi không biết tại sao mà tôi sống tới ngày này được, cũng là chuyện lạ. Tại vì ngày xưa mình nghe nói là 70 tuổi là cái chuyện ghê gớm. Mình nhớ là ông bà mình 70 là lụm cà lụm cụm. Thế rồi mình cũng bò lên gần tới 70 rồi, cũng hơi lạ. Rồi nhìn gần, thưa các vị bằng hữu mình thì ví dụ như người bằng hữu thân nhất của mình cùng với mình xuất gia, thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo, vác xác lên Sài Gòn đi học hành, về chân không tu, đó là người bạn gọi là bạn nối khố, thì chết cách nay mười mấy năm rồi. Tức là thầy Giác Thanh trụ trì Lộc Quyển thì thầy mất năm 2001. Rồi mình kể cho các vị nghe cái nhân duyên mà mình đi vòng quanh, mình có mặt ở đây cũng là cái nhân duyên kỳ lạ. Kỳ thực là vào năm 80, thầy Giác Thanh thầy rủ vượt biên, thầy nói thôi ở đất nước Việt Nam làm cái chi, đi với tôi, hai anh em qua Mỹ. Mình cười ngắt, mình nói thầy thì qua đó thì làm ăn được, còn cái dân nhà quê như mình tay cuốc tay cài qua Mỹ làm chi, thôi đi đi. Rồi thưa các vị, rồi sau đó thì một năm sau thầy vượt biên qua Mỹ, tức là năm 81, 80 thầy vượt biên, 81 thầy qua Mỹ. Và các vị hình dung rằng là năm 81 là mình cũng bắt đầu, năm đó mình về lại chân không. Rồi cho tới năm đầu năm 82 thì mình bắt đầu ở Đà Lạt. Cho tới năm 2000, vậy chi là 20 năm. Ở trong 20 năm thì mình cũng không có dịp liên hệ với thầy. Và cho tới năm 97, 98 gì đó, thầy mới về lại Việt Nam thì thăm. Và hai anh em gặp lại rất là mừng. Năm đó thì thầy đã bệnh rồi, bệnh tiểu đường rồi. Và mình cũng xin thưa thêm để cho các vị lưu ý rằng có những cái bệnh nó không có chết do cái chứng bệnh nó gây nên. Như tiểu đường, không, người ta không chết vì tiểu đường nha, mà người ta chết vì bệnh khác. Ví dụ như ai mà lâm vô tình trạng tiểu đường thì nó phá hư nội tạng hết. Chết vì gan, chết vì thận, chết vì hoại tử từng phần của cơ thể rồi tháo ra rồi vứt đi, chết vì những cái bệnh khác do tiểu đường gây nên. Chứ tiểu đường nó không giết ai hết, nó chỉ phá những cái bộ phận khác. Bản thân thầy Giác Thanh cũng thế. Lâm vô tình trạng đó rồi thì thầy về, thầy có vẻ muốn di chúc đôi lời rồi. Thế rồi mình cười cười, nó chết đâu mà lo, không biết. Thế rồi sau đó thầy về thăm một lần, tới năm 2001 á, thầy gọi điện thoại về, thầy nặng nì, thầy nói thôi qua thăm mình lần cuối đi, mình không còn có cơ hội về thăm huynh đệ nữa. Thầy qua đây chơi với mình ít lâu rồi, chúng ta chia tay vĩnh viễn, không có cơ hội gặp lại đâu. Mình nghe mình cũng xót, mình nói thôi được, đi thì đi chứ. Và thưa các vị, năm đó từ Việt Nam đi qua Mỹ thì nó không có đơn giản, cho nên phải quá cảnh qua Pháp. Thầy nó sẽ nhờ sư cô chân không bên Pháp bảo lãnh thầy qua đó rồi thầy mới đi qua Mỹ. Và thưa các vị, mình qua lần mai, rồi sau đó thì mình đi qua Mỹ. Và đi qua đến Hoa Kỳ rồi thì tình huynh đệ cũng thỏa lòng rồi, thấy ông bệnh. Các vị hình dung rằng là bệnh tiểu đường đến giai đoạn cuối á, chích insulin nó không có ra làm sao cả, cho nên phải bắt đầu lọc thận, khoét một lỗ ở bụng này, rồi đặt cái máy xì xịt nó lọc từng đêm từng đêm. Và có khi mình ngủ nửa đêm, mình nghe thầy ho, mình thức dậy mình chạy vô thì thấy máy nó lọc máu me đi ra rồi nó đi vô. Thường thường nửa khuya mình hay thức, mình chạy vô mình thăm. Ông nói không sao đâu, ngủ đi, tôi không có chuyện gì đâu. Thế rồi chơi với thầy đâu được mấy tháng, từ tháng 8 cho tới tháng 10. Và mình chỉ ở Mỹ được 3 tháng thôi. Và tới cái ngày sửa soạn về, mình nói là bây giờ thì thôi thỏa mãn rồi, thôi giả từ thầy, mình về lại Việt Nam. Và thưa các vị, mới chuẩn bị về thôi thì thầy sợ mình đi về, cho nên thầy lật đật thầy chào vĩnh biệt luôn, thầy ra đi, cho nên phải ở lại làm đám làm đình cho xong đâu đấy. Và tiễn đưa thầy xong đâu đấy rồi về lại Việt Nam, thì lúc đó sư ông cùng với tăng đoàn Hoàng Mai về lại Pháp rồi. Khi về lại Đà Lạt thì mình yên phận rồi, mình nghĩ rằng cái nghĩa tình đạo bạn đã xong rồi, đâu còn trở qua Mỹ làm chi. Thế rồi vào mùa hè năm 2002, sư ông lại kêu đó, thầy Phước Tịnh qua làng chơi, mùa hè tới rồi. Thì thưa các vị, mình là một loại thầy tu tâm thức rất là bồng bềnh, mình nghĩ rằng là ba cõi này là nhà chứ không phải nơi nào là chủ của mình hết á. Đành rằng mình bỏ công bỏ sức từ năm 80 cho tới năm 2001, mất 20 năm xây dựng. Tôi nghĩ rằng ở đây thì sẽ có một số người biết cái chùa Quan Thế Âm ở Đà Lạt, có thể tự hào đây là chùa đẹp nhất ở Đà Lạt, đẹp hơn Thiền viện Trúc Lâm. Cái này mình nói thiệt nha. Kỳ thực là Thiền viện Trúc Lâm tuy sư ông xây dựng rất là kỳ công và rất đẹp, nhưng mà cái công trình kiến trúc nó rất là nhiều bê tông cốt thép và bàn tay nhân tạo nhiều quá. Còn Quan Âm của mình là mình chỉ đơn giản một thảm cỏ xanh và hai hàng tùng, dựng vài viên đá rất là u nhã, rất là thiền vị, tĩnh lặng lắm, là chùa đẹp lắm. Thế rồi 2002 sư ông lại kêu nó Phước Tịnh đi qua mùa hè tới, mình nói giờ đi thì đi chứ, nhất là sư ông bỏ tiền ra mua vé phi cơ cho mình đi, mình có tốn gì đâu, không gì, hoan hỷ lắm. Thế rồi đi vác sáng qua Pháp, ông cụ nói thôi đi qua Mỹ với mình, nói giờ đi thì đi chứ. Thế rồi đi qua Mỹ, cũng tưởng là đi vân du một chuyến rồi về Việt Nam. Và sau khóa tu mùa hè, sư ông hành đạo Bắc Mỹ xong rồi sư ông nói thôi thầy ở lại đây đi. Thầy rất thanh mất rồi, chùa rất là hiu quạnh, thầy ở lại với chúng và ấm. Mình nói dạ sư ông biểu con ở thì ở chứ có gì đâu. Thưa các vị, thế rồi ở lại, ở cho 4, 5 năm. Và trước khi tăng đoàn về lại Pháp thì sư cô Chân Không đó là thưa thầy, những vị thầy lớn bây giờ rất là hiếm. Con nghĩ rằng là con muốn chấp cho thầy đôi cánh để trong tương lai thầy có điều kiện làm đạo, cho nên thôi để tăng đoàn làm giấy cho thầy bảo lãnh thầy ở lại Mỹ. Thưa các vị, mình thì dễ dãi vô cùng, biểu sao nghe vậy, biểu ở lại Mỹ, ở lại Mỹ, biểu ở yên nó làm giấy thì mình ở yên để cho làm giấy. Thế rồi mình ở yên lại làm giấy mất tới 5 7 năm rồi mới có cái thẻ xanh, tức là có cái giấy thường trú nhân ở lại Mỹ. Đệ tử đầu tôn bên kia thì nó la làng, nó tưởng đâu rằng là qua bên đây làm vương làm tướng chi, hóa ra chỉ đơn giản là ở là quyển làm chúng thường thôi, chứ không phải là làm chức vụ chi nghe. Thưa các vị, là cái cơ chế sinh hoạt của làng Mai vô cùng dễ thương, không giống như các già lam tự viện. Vị trụ trì là những người nhỏ tuổi nhất, còn cái người lớn tuổi thuộc hàng trưởng lão như mình thì chỉ làm chúng bình thường thôi. Và mình ở lại Mỹ vậy thoáng cái vèo là 10, 13, 14 năm. 12, 13 năm ở Mỹ. Thưa các vị, mình trở lại vấn đề là như một giấc mộng nha, một tróc tay mười mấy năm đó. Đó là điều thứ nhất, để cho các vị lưu ý rằng đời người 50 năm, 70 năm nó rất là nhanh, nó qua vội vàng lắm. Tịnh Ngôn Sơn có bài hát Tiếng Động Nào Gõ Nhịp Khôn Nguôi đó, bài Cát Bụi đó. Hạt bụi nào bỏ kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòi, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Tiếng động gì? Tiếng tích tắc đồng hồ gõ nhịp khôn nguôi. Một cái nhịp nó gõ là một cái nhịp báo tử đó. Ngày xưa có cuốn tiểu thuyết Chuông Gọi Hồn Ai đó. Mỗi lần chuông nhà thờ đổ, nó là tiễn một linh hồn về. Mình cứ tưởng là tiễn linh hồn ai chứ còn thứ không, tiễn linh hồn mình đó chứ. Từng hồi chuông đổ báo cho mình biết rằng rồi chúng ta sẽ ra đi. Nói theo cái dòng nhạc Tịnh Công Sơn thì cái tiếng động của tiếng đồng hồ tích tắc đó là gõ nhịp mời các vị lên đường về bên kia cõi chết. Rồi đừng nghe tiếng tích tắc bên ngoài, tiếng gõ nhịp khôn nguôi là tiếng tim của các vị, từng nhịp đập là từng nhịp đẩy các vị đi về cõi hư vô đó chứ. Cho nên thưa các vị, ngày tháng qua rất là nhanh, vội lắm. Mình chưa làm được gì là mình chết rồi. Thế là trong một đời mình không có thông minh, mình sử dụng cho nó xứng đáng. Mình để cho một đời của mình nó chìm ngập trong giận dữ, phiền muộn, ghét vơ, ganh tị, nhỏ nhoi. Thế thì tội nghiệp mình vô cùng. Chứ chi một đời sống mà nó dài, mình có nhiều thì giờ thì mình cũng nên chút phiền muộn, chút bất an. Còn đằng này đời sống người ta nó rất là ngắn, mà mình đầu độc mình từng ngày một rất là tội nghiệp. Các vị hình dung rằng một cơn giận là các vị tự đầu độc mình đó chứ, làm cho máu các vị bị nhiễm độc. Và cái điều này nó rất là chính xác. Người ta thử nghiệm rằng là lúc mình giận dữ, mình thở hơi thở ra và có cơ hội người ta đông cái hơi thở mình lại thành nước, chích vô con chuột là chuột chết liền, chích vô người, người cũng chết liền, hơi thở mình nó nhiễm độc vậy đó. Có chị người Mỹ kia chỉ giận chồng rung lên hết, thế rồi đang cơn gây gỗ rất là nặng nề, anh chồng nó chịu đựng không nổi cái cơn giận dữ của chị, cho nên anh ra xe anh đóng cửa anh chạy mất. Thế rồi con nó khóc, chị ôm con cho bú. Bú chưa no, đứa con nó ngã lăn lên nó chết. Đưa tới bệnh viện thì hóa ra nó bị nhiễm độc. Sữa có độc. Và kinh ngạc tại sao sữa lại có độc. Thế rồi khám ra nó là do vì chị giận dữ, độc tố nó tiết ra, nó đầu độc. Và sữa là một loại máu từ tế bào chúng ta vỡ ra để thành sữa mà. Thế cho nên máu nhiễm độc làm sữa nhiễm độc, cho nên con mình đã chết. Từ cái điều này các vị hình dung rằng mỗi ngày mình giận chừng 3 lần là mình làm chi? 3 lần tự tử đó chứ, đó có quý gì đâu mà có gan làm. 3 lần mà nổi phiền muộn, ghét vơ thì mình cũng tự đầu độc mình chứ quý gì đâu. Thế nhưng mà mình lại vụng về đến nỗi mình kiếm bao nhiêu chuyện này buồn phiền, này giận dữ, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn để tự chuốc độc đời sống mình. Trong khi đó nếu mình thương mình một chút đó, thì đâu có nỡ tàn phá mình tội nghiệp vậy. Tuổi thọ mình khéo duy trì thì có thể sống được 80 năm, mà vụng thì thưa các vị không tới 80 năm đâu. Và đúng nguyên tắc của đời sống thì mình ở trong một cái điều kiện đất nước nó đầy nhiễu nhương thì thôi tha cho anh nổi giận như vậy cũng được, tại vì trong hoàn cảnh xã hội như vậy anh bức xúc vì bao nhiêu chuyện đó làm cho trái tai gai mắt, rồi mình chán cái quê hương đó đến nỗi là mình liều chết liều sống mình bỏ nó mình đi qua đây, thế rồi mình cũng ôm luôn những cái nỗi niềm y như mình ở nơi chốn cũ, thế thì quá ư là vụng, quá ư thiệt thòi cho mình chứ. Trên đất nước này đúng ra là mình phải dành cái thì giờ sống thế nào cho đẹp cuộc sống. Làm thế nào để đời sống mình không đến nỗi chuốc độc cuộc sống mình nhé. Đằng này mình cũng rất vụng về. Ngay một cuộc sống đẹp đẽ thiên đường, các vị là những người đang ở thiên giới, mà các vị là chuốc độc đời sống mình từng ngày. Có những cái phiền muộn bất an nó rất là vô lý. Có những cái giận dữ thù hằn nó cũng rất là vô lý. Thế mà mình nỡ đang tâm tàn phá mình, hại mình. Nó kỳ lạ chứ. Thế rồi mình luyện đời sống nhân gian, mình chán vô cùng, mình xuất gia vô chùa. Mình nghĩ rằng là một lần rủ sạch trần ai để làm thánh, tức là sẽ không có những chuyện vẩn vơ buồn phiền nhỏ nhoi nó dính vào tâm thức mình. Thế rồi mình xuất gia vô chùa, mình cũng dính vô những cái chuyện đó vô cùng vặt vãnh. Thế mà mình cũng giận được, cũng buồn được, cũng bất an được, lạ. Và thưa các vị, đôi khi những chuyện đáng buồn nó không phải là những chuyện gì ghê gớm, và do cái đầu của mình nó làm nên, chứ có phải là sự việc gì ghê gớm đâu. Do cái sự suy nghĩ của mình, diễn dịch của mình, đa phần chúng ta đều dùng tâm thức chúng ta diễn dịch mọi điều để chúng ta tự chuốc độc đời sống mình. Người ta nói một câu, người ta làm một việc, hoặc là thậm tệ hơn nữa là cái việc người ta thị phi nhỏ nhoi từ tiểu bang xa, từ miền Nam nước Úc. Thế rồi nó đi quanh một vòng, nó tới mình mất cả 2 tháng nó mới tới. Rồi nó tới mình, cái mình nổi giận đùng đùng mà. Nó lạ, mình nổi cơn thịnh nộ, mình thù ghét được. Cũng là chuyện vô cùng phi lý. Chạm mặt nhau, chửi vào nhau, chà đạp nhau ngay trước mặt thì nổi cơn, đúng lắm. Còn ở đây, nó không dính gì mình cả. Nó xa lắc xa lơ. Thế nhưng mà người ta chỉ cần bốc điện thoại lên, ta gọi cho mình, ta nói là cái bà kia mà nói xấu chị thế nọ thế kia, cái mình nổi cơn tâm mạnh lên, nó vô cùng là vô lý. Các vị thấy là rõ ràng là mình rất là vụng á. Rồi có một câu chuyện mà nó rất ư là ấn tượng, tôi kể thì các vị nghe để nhớ điều này. Trước 75 ở Sài Gòn nó có những anh chàng chuyên về cái nghề bắt chó, các vị có biết không? Sáng anh chạy xe trên đường phố, anh gặp con chó nào đi lang thang, anh ném vòng cái là anh giật cái một, là dính vào cổ, giật cái băng lên xe liền thôi. Thế rồi anh thấy 2 con chó bẹt rê, chạy trên đường ngông ném cái vòng, không né này. Chó nó có đi học đàng hoàng, nó có nghề mà, đâu có né dễ, né ngang vậy, chặt cái vòng. Mấy cái thằng bắt chó nó xích cho, nó trời con chó này hay thiệt, ném lần thứ hai, nó né cái nữa, chặt luôn nữa. Thế là nghe cái tiếng quýt gió xe phía trước, chiếc xe Jeep phía trước, hóa ra là của ông tướng rồi đó. 2 con chó nó co giò, nó nhảy cả một lên xe ngồi. Ông tướng cười ngất, nó thách tụi bay đấy. Thì cái điều này nó giống với chúng ta, thưa các vị, người ta ném cái vòng nó trật, mà mình sợ nó trật cho nên mình thò cổ vô cho nó dính. Nó chửi mình từ xa chứ có chửi mình ngay mặt đâu. Thế mà mình sợ cái vòng nó trật cho nên là lật đật đem cái vòng máng vô cần cổ cho nó dính. Lạ. Tự chuốc phiền, chuốc muộn, chuốc khổ đau cho chính mình, trong khi chuyện đó đúng ra thì không nên. Có 2 điều có bị lưu ý. Một là mình quá ư là vụng về, suy diễn những điều đáng lẽ không cần phải suy diễn. Mình diễn dịch cái điều người ta nói, điều người ta làm để tự chuốc phiền muộn, tự chuốc độc đời sống mình. Điều thứ hai là người ta ném vòng cổ xa xa không có trúng, mà mình sợ nó trật trên trên, mình đem cái vòng cổ mình máng vô chỗ cổ mình để người ta điều khiển mình tội nghiệp, trong khi nó đời sống thì nó mong manh. 10 năm đi qua nhanh lắm, 1 năm đi qua đã nhanh thì 10 năm nó không có nghĩa gì cả. Để các vị chưa cần nhìn 10 năm nghe, các vị nhìn 1 ngày các vị thấy nó nhanh đến chừng nào, cái vèo mất tiêu rồi. Trước khi đi qua Úc, mình chuẩn bị nó coi chừng tháng này qua Úc, rồi nó tới, rồi không biết làm cái chi nè. Thế rồi đặt chân lên phi cơ là mình đã tính cái chuyện là sẽ về lại Mỹ rồi đó. Và sự thật nó là vậy. Các vị thấy là mình đặt chân về đây vào ngày thứ 6, thì lay quay mình lại đi về Sydney rồi. Nhanh vô cùng. Cho nên một đời người qua rất là nhanh. Thế là điều thứ hai, thưa các vị, trần gian này nó rất là mộng mị ngay, nó không có phải là cái gì to tát hết. Trong cái mộng người ta trồng thêm một cái loại mộng mị khác. Đời sống nó vốn là mộng mị, 100 năm đời người vốn là mộng mị. Thế rồi trong cái cõi mộng mị người ta lại trồng chất thêm những thứ mộng mị nữa. Và đời người nếu đếm cho kỹ, chúng ta có tới 3 giấc mộng. Giấc mộng thứ nhất, nó là khi ngủ có bị mộng, phải không? Giấc mộng thứ hai là trăm năm đời người, nó là một loại giấc mộng chứ không có hơn gì nhau hết. Giấc mộng thứ ba đó là cả một cái chiều dài của kiếp tử sinh, ba cõi sáu đường quanh đi quanh về, nó cũng là một cơn mộng mị nữa. Khi tỉnh cơn mộng, các vị may mắn mà nếm được hương vị niết bàn rồi, các vị mới thấy là cả một cái chuỗi dài của ba cõi sáu đường, triệu triệu kiếp luân hồi, đúng là một cơn mộng mị. Gần nhất là trong đời người này, các vị thỉnh thoảng có những giấc mộng, các vị thấy nó rất là dài, phải không? Mình hoảng loạn, mình sợ sợ, mình lo âu, mình thấy người ta bắt mình, lôi cổ mình ra pháp trường, sử dụng chém, mình kinh hoàng, hốt hoảng, khóc la, vân vân. Thế rồi bất thần các vị tỉnh cơn mộng, thì các vị thấy cái chuyện gì xảy ra? Tức khắc bao nhiêu cảnh hải hùng nó liền rớt xuống, và không có đòi một phút giây nào để cái hải hùng nó lui hết. Tức là tỉnh mộng thì mọi cái khổ trong cơn mộng liền chấm dứt. Nó là như vậy đó. Rồi trong 100 năm của đời người, mình chìm trong cái sự hôn mê, mình thấy thân này là tôi nè, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi nè. Thế rồi bất thần các vị thấm được đạo lý, các vị tách được những điều này, các vị thấy những cái buồn giận ghét thương phiền muộn là đối tượng bị thấy, các vị chính thực là cái thấy, thì các vị tỉnh được cơn mộng thứ hai. Thấy nỗi niềm phiền muộn bất an của đời người nó là mộng mị. Trong giấc mộng chồng thêm giấc mộng là chúng ta đó. Trong giấc mộng trăm năm đời người chồng thêm cái thứ mộng mị, đó là lo âu, đó là phiền muộn, đó là bất an, chồng thêm vào tâm thức mình rất nhiều nỗi niềm. Có một cái thông tin lâu rồi, không biết các vị có nghe không, thông tin về những anh chàng đóng phim Tề Thiên Tề Thánh đó. Thưa các vị, là dường như phim Tề Thiên người ta đóng rất nhiều lần á, thế nhưng mà chưa có bộ phim nào nó hay bằng cái bộ phim của Dương Khiết ngày xưa làm đó. Và cái nhân vật đóng Tôn Hành Giả ngày xưa là anh Lục Tiểu Linh Đồng là người hay nhất. Mình kể cái chuyện trong mộng chồng thêm mộng cho các vị nghe bằng câu chuyện đó thôi. Ta hình dung rằng là phim ảnh nó là một loại mộng mị giữa trần gian này. Những nhân vật như Tề Thiên, như Bát Giới, như Sa Tăng có phải là nhân vật thiệt đó. Thế nhưng mà rồi khi họ nhập vai vô đóng phim, thì lúc mà Tam Tạng đi đến nước Tây Lương đó, các vị còn nhớ đó, toàn là những cô gái mà nữ vương, đó là một cô gái năm đó chừng 19-20 rất là xinh đẹp. Và cái anh chàng đóng vai Trần Quyền Trang đó, thì thưa các vị vừa mới cưới vợ các, vừa mới cưới vợ. Nhưng mà lên đường làm phim cho nên để vợ ở nhà lang thang làm phim. Cái nội dung câu chuyện, cái đoạn đó cũng tức cười. Cái tên Tôn Hành Giả là cái tên rất ư là láo cá. Nó thiếu gì cách, thế nhưng mà nó lừa gạt thầy đó. Thôi thầy cứ nhận đỡ đi, thầy cứ đóng vai là chịu làm hòa mã của nước này, cưới hoàng hậu đi, tức là cưới nữ vương đi. Rồi sau khi cưới nàng xong rồi á, trước khi làm lễ thành hôn thì xin thầy á, làm mộ rằng là thầy tiễn tụi con ra biên giới để tụi con đi thỉnh kinh. Rồi tới trường tiễn ra tới biên giới, thầy nói với nữ hoàng rằng là tôi giống là thầy tu, tôi không thể ở lại được, cái là thầy lên đường với tụi con. Nó lừa gạt cái kiểu đó. Và thưa các vị, đó là chuyện phim. Và cái cô gái đóng vai nữ hoàng đó, nếu các vị còn nhớ phim đó, thì cô cũng khá xinh xắn, phải không? Còn cái tên đóng vai Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh thì cũng rất là đẹp người. Thưa các vị, cái chuyện nó xảy ra tức cười đó là trong phim á, thì Tề Thiên Đại Thánh lúc mà tiễn ra đến cửa thành rồi, thầy trò lên xe thì nữ hoàng nhìn theo gạt nước mắt. Rồi mọi việc nó đâu vào đấy. Thế nhưng mà những con người đóng phim đó thì không bằng lòng như vậy. Cái cô nàng đóng vai nữ hoàng khi tiễn chân Tam Tạng đi thỉnh kinh xong rồi, thì trong cuộc sống đời thường của cô là cô hứa rằng là cô sẽ không lấy chồng, đợi cái anh chàng Tam Tạng kia, và ở vậy luôn cho tới bây giờ là 60-70 tuổi rồi vẫn không có chồng nghe. Cái chuyện tức cười, người ta coi phim là thiệt. Rồi cái chuyện tức cười thứ hai, thưa các vị, là cái nhóm làm phim gồm có Sa Tăng, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không kết làm huynh đệ với nhau. thì họ luôn gọi nhau là đại sư huynh. Và cái anh chàng đóng vai Tiêu Bát Giới tới lúc bệnh, anh vừa nhận bệnh chết rồi, anh gọi điện thoại đến cho Lục Tiểu Linh Đồng, nói là sư huynh hãy tới để tôi tạ từ lần cuối. Thế rồi gọi hoài, nhưng mà Lục Tiểu Linh Đồng lúc đó đang bận đi đóng phim, không biết đi đâu đó, cho nên đi không được. Thế rồi tới cuối cùng phút giây hấp hối, Tiêu Bát Giới nhà ta nói thôi sư huynh không tới kịp, thôi thì ta ra đi trước, hẹn với sư huynh trong một cảnh giới khác. Tức là sau cái đoàn làm phim chấm dứt cái phim Tây Du Ký rồi, thì cái nhóm làm phim đó họ vẫn coi họ là những nhân vật đang ở trong phim. Và những nhân vật đóng phim tạm trong một giai đoạn ngắn là nữ hoàng tiễn chân Tam Tạng đi thỉnh kinh, cũng chết mê chết mệt vì anh chàng đó mà không có chồng luôn, cho tới bây giờ dường như là 60-70 tuổi rồi vẫn còn đợi chờ. Thế thì trong mộng chồng thêm cái mộng là như vậy đó, thưa các vị. Mình nói một vòng nó trở lại đời sống chúng ta, dường như chúng ta cũng đang chìm trong cái là mộng mị vậy mà mình không hay. Lao sao giữa trần thế, giành nhau miếng lợi miếng danh, có khi giành nhau cái chuyện tình cảm chết lên chết xuống. Thế rồi bất thần, nếu các vị chìm trong cái giấc ngủ đông, tức là các vị ra đi rời khỏi hình hài này, các vị lạc vô một cảnh giới khác, các vị nhìn lại 50 năm giữa trần thế này, mình chém giết nhau vì cái chuyện rất là vẩn vơ vô ích, rồi các vị mới thấy tức cười. Trong kinh văn có nhiều bài kinh Đức Thế Tôn nói về chuyện này, mình nghe mình cũng rất là tức cười nghe. Có những vị thiên sinh vào cung trời đau xúc, một hôm thấy hành tinh này nó bốc lửa, nó cháy. Và thưa các vị, khi hành tinh này nó cháy rồi, rồi lửa nó gần tới cõi trời Tam Thập Tam. Các vị thiên tử mới sinh ra, các ngài hoảng loạn nói, ôi thiên đế, coi chừng là lửa của trần gian nó cháy lên tới thiên giới. Các vị thiên đế nói, không, ta đã từng nhìn thấy nó cháy, nó tiêu ra tro bụi, rồi nó lại kết thành, rồi nó lại có con người sống còn, cho tới lúc mà nó hoại như thế ta đã thấy nó nhiều lần rồi. Thì các vị biết rằng cái chu kỳ hành tinh của mình nó tới 10 tỷ năm, phải không? Nó sống được phân nửa tuổi thọ, tức là mới 5 tỷ năm thôi, còn 5 tỷ năm còn lại. Và những vị thiên đế thì thấy nó đã kết lại, rồi nó tan ra thành hư không, rồi nó lại kết lại rất nhiều lần như vậy. Rồi chưa nói chi những vị thiên đế, các vị hình dung rằng cây trong rừng cấm quốc gia Mỹ á, nó có những cây cổ thụ mà cái ruột của nó 2-3 lần đường xe đi qua đi về nghe. Cái tuổi thọ của nó bằng với tuổi thọ Đức Thế Tôn á, tức là khoảng 26 thế kỷ trước đã có nó rồi. Nếu cây đó mà nó có cái tri giác, nó có sự nhận biết và nó viết thành một cái cuốn lịch sử thì nó viết bao nhiêu chuyện trong cuộc đời này. Thưa các vị, nó chứng kiến từ cái thở mà người da đỏ còn chưa có mặt trên đất Mỹ cho tới lúc nhiều đợt người đến và đi trên cái vùng đất Bắc Mỹ, cho tới lúc bắt đầu có một cái nền văn minh cao vượt của người Mỹ như hiện tại, thưa các vị. Thế thì cái sự chứng kiến của một cái cây cổ thụ tới 26 thế kỷ qua, tức là 2600 năm đó, nó dài biết gần nào. Thế thì mình đem cái sinh mạng 100 năm của mình so với sinh mạng của một cái cây cổ thụ trong rừng, thì các vị thấy là chim bao hay là không chim bao? Rồi các vị đem cái cây cổ thụ 26 thế kỷ, các vị đối chiếu với một viên đá cuội bên đường, các vị thấy là viên đá nó tuổi thọ gấp bao nhiêu lần so với cây kia? Viên đá nó có hàng triệu triệu năm chứ, đâu phải chỉ có 26 thế kỷ đâu. Rồi các vị dùng con mắt của những vị thiên đế, các vị nhìn hành tinh này, các vị thấy nó đã từng tụ rồi nó từng tán. Thế thì thưa các vị, đôi khi mình hãy nhìn lại đời sống mình để tức cười rằng một kiếp mong manh như phù du, thế mà mình không có tận dụng được những ngày tháng có mặt giữa trần đời để làm cái gì đó cho chính mình, cho những người chung quanh mình. Tối thiểu thì mình cũng tu tập để cho thiện nghiệp nó giàu hơn. Thế thì quá vụng, dành nhau những cái vớ va vớ vẩn, không đáng một xu con nào cả. Rồi cái điều tội nghiệp hơn nữa là mình chứa chấp những cái phiền muộn, nhỏ nhoi, giận dữ, bất an, ưu tư, sầu thảm, chứ chi những cái thứ đó mà bán được tiền thì cũng nên, còn này bán không ra tiền mà lại chứa nó trong tâm thức như là một loại độc tố mà mình có gan lưu nó lại, có khi sợ nó quên cho nên phải viết nhật ký lại nữa. Đó là thấy rất tội nghiệp mình, cho nên hãy nhớ rằng là đời sống qua rất nhanh và mộng mị của cuộc đời này không khéo tỉnh thì thưa các vị chìm mất một kiếp người và chìm mất nhiều kiếp nữa. Đó là điều thứ nhất, để các vị nhìn về thời gian sống của mình nó rất mong manh, mình hãy thương mình cho đủ, hãy trân quý thọ mạng này và nên biết rằng là không phải dễ kiếm được một hình hài rồi lại bỏ trôi nó vào cõi vô thường mất biến, trong khi từng ngày qua thì cái tiếng gõ nhịp của thời gian nó đang mời gọi các vị lên đường về với cái chết. Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi đang gõ nhịp từng nhịp tim ta, đó là tiếng động của tử thần gõ nhịp mời nó đi đó chứ. Mà không kinh sợ, không cảm thấy cái nỗi lo lắng hãi hùng gì trước cái chết. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, cái điều kỳ lạ mà đôi khi mình không có chịu nhìn đó là mạng sống mình dường như nó lắc lư. Các vị hình dung rằng những cái cầu người ta bắt ngang qua thì có bờ bên kia và bờ bên này. Còn đời sống của các vị không thấy bờ bên kia cũng không thấy bờ bên này. Trước khi các vị có mặt, các vị có biết gì đâu. Sau khi trả hình này về cho các bụi, các vị cũng không biết là mình ở chỗ nào. Bờ trước khi sinh ta không biết, bờ sau khi chết ta cũng không biết. Chỉ là một cái mạng sống mong manh, bắt ngang qua như chiếc móng, như cái chiếc cầu vồng năm sắc. Rất ư là mong manh. Trước khi mình có mặt, mình không biết ở từ chỗ nào. Sau khi trả hình này, không biết về đâu. Mà cái phần biểu hiện trong đời sống 100 năm của mình thì nó rất là ngắn, nó mong manh như là chiếc móng cầu vồng. Còn cái phần tối khuất, cái phần không thấy trước khi sinh và sau khi chết thì thưa các vị, nó mịt mù vô cùng, nó mênh mông vô cùng và cái thời gian nó thăm thẳm dài mình không biết, không đo được. Cái điều này thưa các vị, nó gợi cho chúng ta những người có được một cái chút tư duy thì các vị sẽ thấy là rất thương thân phận mình trong một kiếp mong manh, rất là mong manh. Và tu tập nó không phải là cái gì ghê gớm, cũng không phải là cái gì phải là người tôn giáo mới tu. Kỳ thực là nếu người ta hiểu rõ được cái việc tu thì tu nó là một nét văn hóa chứ không phải là cái gì tôn giáo hết đấy. Khi đời sống anh phát triển, tâm thức anh nó vươn đến một cái chiều cao nào đó thì cái nhu cầu đòi hỏi khám phá và chiều sâu đời sống nó phải xảy ra. Phải thăm dò để biết rằng ta từ đâu tới, tới hình hài này ta về đâu. Tất nhiên là cái con đường này mới đi vô thì thấy chừng như nó rất là triết lý, nhưng mà kỳ thực nó không có triết lý. Người ta trong quá khứ, thưa các vị, các bậc thánh nhân có mặt giữa cuộc đời họ cũng đi vào chiều kích này. Họ cũng muốn thăm dò cho biết rằng là họ từ đâu tới, trả hình hài họ đi về đâu. Và những con người đầu tiên khai triển ra một dòng chảy tôn giáo thì họ đạt đến cái đầu nguồn. Và họ khai triển điều này đầu tiên, nó không có mang cái nội hàm tôn giáo gì nhiều trong đó hết. Đơn giản chỉ là một loại chân lý mở con đường tâm linh để cho người ta đi vô thôi. Thế nhưng mà nó có hai hướng để người ta mở con đường này. Hướng đầu, đó là cái hướng người ta mượn rất là nhiều cái loại phương tiện để đi vô. Cái hướng thứ hai là cái hướng là không cần phương tiện chi, đột thẳng vào cái ách yếu của vấn đề để có thể đạt đến cái chiều sâu của đời sống bất diệt nơi tự thân này. Hai con đường này thưa các vị, đối với Đạo Phật cũng có những cái con đường để chúng ta nhìn vô thế này. Con đường thứ nhất đó là con đường hướng ngoại, đi cho mỏi mòn, đi cho mệt, để biết rằng cuối cùng ta từ đâu đến, là ta trả hình hài các bụi ta về đâu. Con đường thứ hai là con đường quay ngược vào bên trong. Trước khi anh hỏi anh từ đâu tới thì anh phải biết anh là cái gì cái đã. Và nếu đặt ngược câu hỏi vậy thì người ta sẽ không có bị lừa gạt. Chúng ta bị tôn giáo lừa gạt, đi vô đạo Phật ta cũng đi con đường lanh quanh, ta cũng bị những pháp môn phương tiện lừa gạt nhé. Thường thường thì ta bị cái phương tiện lừa gạt dễ hơn là thật pháp. Người ta chia ra hai phần, một phần là phương tiện pháp, hai là thật pháp. Thật pháp là chỉ thẳng bản chất của anh là gì, anh từ đâu tới, anh đi về đâu. Phương tiện pháp là không cần chỉ thẳng mà chỉ quanh quanh để ve vuốt bản ngã của anh, mở ra cái con đường ve vuốt bản ngã. Thì thưa các vị, mình bị lừa gạt rất là dễ. Thế nào là ve vuốt bản ngã? Ví dụ như những tôn giáo khác thì bảo rằng là anh vốn là con người từ trên thiên giới sinh xuống trần gian này, anh thông minh thì anh đầu tư này của này tiền này tấm lòng này công sức này niềm tin đi, rồi anh sẽ được một cái vé phi cơ về cái chỗ đó, ngồi bên cạnh vị thiên đế. Đó là rất nhiều tôn giáo người ta khai thác vậy nghe. Anh vốn không sinh không diệt, anh vốn là một linh hồn bất tử, anh sẽ được về cảnh giới đó nếu anh làm lành nè, nếu anh bỏ tiền vô nè, nếu anh hết lòng nè, anh có niềm tin nè. Bằng không mà anh bị đời đời đày dưới đáy quả ngục. Đó là một loại hình tôn giáo nó lừa gạt. Trong đạo Phật nói cho nó tường tận thì chúng ta cũng dùng cái mác đó để lừa gạt Phật tử rất là dễ. Nó chỉ khác cái tên thôi. Ở kia thì người ta gọi đây là thiên giới, đây là thiên quốc. Còn đây thì mình dán cái mác đó là đây là cực lạc. Thế thôi, cũng là một loại hướng ngoại về một cảnh giới nào. Nói như thế thì khi nó xúc phạm nhau nghe, nó đụng chạm đến cả một cái truyền thống của Tịnh Độ Tông. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị gỡ cái tên cực lạc ra, các vị dán đó là thiên quốc thì nó không khác gì nhau. Từ cái điều này các vị dùng cái lăng kính của người có tu học Phật, các vị thấy là trong quá khứ Kinh Văn A Hàm Đức Thế Tôn không có hề bày cho chúng ta cái pháp môn niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật râm ran để sinh về cảnh giới nào. Ngài nói thẳng câu là bản chất năm uẩn bốn vô ngã. Đơn giản thôi. Điều thứ nhất là quay ngược lại để nhìn ra. Trước khi anh hỏi anh sinh về đó, sinh về kia, anh hỏi anh là gì cái đã. Anh có thực là con người này không? Thông thường chúng ta quan niệm rằng chúng ta sinh về cảnh giới Tây Phương. Chúng ta đều thấy là tranh Di Đà biến tướng mà. Chúng ta thấy Đức Di Đà ở cảnh giới Tây Phương, phóng quang, thu nhiếp. Là ta là một con người như thế này, phải không? Ta có tên tuổi như thế này, ta được rước về chỗ kia. Và hoa sen nở ra, ta sinh ra từ đó hoa sen. Thế thì khác gì với cái thuyết linh hồn được sinh về thiên quốc? Không khác. Vẫn con người như thế. Bằng chứng kìa, hình hài con người như thế, được Di Đà rước về ngồi tòa sen gần Đức Phật, có các vị thánh chúng. Đọc Kinh Di Đà mà coi. Thì rõ ràng là còn y nguyên cái bản chất của con người, của cái ngã như thế để sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên là nó ngược vô cùng với điều Đức Thế Tôn dạy, ngũ uẩn vô ngã nghe. Thế rồi các vị dùng cái lăng kính rất ư là khoa học, các vị nhìn coi là năm uẩn này, cái gì là ta? Cái gì là ta? Chưa cần dùng cái lăng kính tôn giáo, dùng lăng kính khoa học thôi. Tôi nghĩ rằng các vị có đọc những cái thông tin, có một chị người Mỹ, chỉ là PhD về về thần kinh học ấy. Một hôm chị bị tai biến mạch máu não, và ta hình dung rằng máu nó tràn ngập hết cái vùng não của bán cầu não não phải. Não ta chia ra là hai phần nha. Bán cầu não phải thì nó chuyên về ngôn ngữ nè, chuyên về cái chi nữa, con số nè, tính toán nè. Còn bán cầu não trái thì nó chuyên về tưởng tượng nè, tức là khuynh hướng tôn giáo, tưởng tượng nè, thi ca nè, nhạc họa nè. Nó thuộc về lĩnh vực tôn giáo, phát triển tâm linh, đó là một phần của bán cầu não não phải nó chi phối. Còn bán cầu não trái, để mình nhớ lại cái đúng này. Bán cầu não phải thì nó chi phối bằng tay trái, bán cầu não trái thì nó chi phối bằng tay phải. Và người phát triển về bán cầu não trái, thưa các vị, cái năng lực của họ về khả năng con số, về khả năng tính toán, về khả năng phán đoán rất là nhanh. Tức là cái đầu này nó có khả năng tính toán vô cùng bén nhạy. họ phát triển về lĩnh vực toán học. Còn người có sự phát triển phân nửa bán cầu não phải á, thì họ thuận sử dụng tay trái nhiều hơn tay phải. Cái đầu của họ nó mang cái đặc tính đó là cái tính tôn giáo, thi ca, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc vân vân, tức là nó phát triển về lĩnh vực đời sống tâm linh, tình cảm nhiều hơn là cái lĩnh vực lý trí. Cái chị nàng này á, máu nó tràn ngập bán cầu não trái. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là chỉ tắt hết tất cả những ý niệm về suy nghĩ, về thời gian, về con số. Tôi không biết là các vị có đọc cái thông tin đó không? Rất là hay nha. Và ngay lúc đó thì chỉ hình dung rằng là các tôn giáo nói trạng thái Niết Bàn, trạng thái Thiên Quốc, dường như nó là như vậy. Tôi hình dung rằng mới 30 ngoài tuổi đã tốt nghiệp học vị tiến sĩ của một bác sĩ cực giỏi ở New York về thần kinh não bộ. Chỉ phấn đấu vô vàng, tức là cái đầu nó vô cùng bén nhạy, phấn đấu để tranh danh, để đoạt lợi, để dẫm bừa lên tất cả mọi người, để thành đạt lợi danh như cuộc đời. Chỉ thấy bản ngã chỉ nó trương phồng lên, to tát lên. Ta là người duy nhất, ta là người thành công, ta phải hơn mọi người, vân vân. Thế rồi khi cái cơ sự nó xảy ra, máu nó tràn ngập một phía của hệ thần kinh não, còn lại cái phần của thần kinh não chuyên về cái lĩnh vực tâm linh, thi ca, hội họa, nghệ thuật. Tự nhiên là chỉ thấy là dường như là tâm thức chỉ nó bồng bềnh, nó thoáng đãng, nó rộng mở, nó tràn đầy hạnh phúc, nó tràn đầy phúc lạc. Cái cố chấp về bản ngã nó không còn nữa. Cộng với cái đầu của một nhà khoa học khi nghiên cứu về con người, chỉ thấy tổng thể một con người nó không có chi là bản ngã trong đó cả. Nó đơn giản chỉ là một năng lượng sống được cô đặt lại. Tức là nó giống như một trái khinh khí cầu, bên trong nó không có chi là nội dung đâu đó cả. Nó đơn thuần chỉ là sự sống mà thôi. Nó không có cái ý niệm gì về tôi, về ta. Ta phải thế này, ta phải thế nọ, ta phải thế kia, ta phải hơn người. Ta phải có danh, ta phải có lợi. Đơn giản chỉ là một sự sống. Rồi chỉ nhìn khắp mọi người đến trước chỉ thấy nó chỉ là những cái khinh khí cầu, nó không có cái nội dung bản ngã. Nó chỉ đơn thuần mỗi con người mang bên trong họ là một dòng sống thôi. Thế thì chưa cần dùng con mắt tâm linh để nhìn, dùng con mắt của nhà khoa học nghiên cứu tinh tường về sự sống của từng tế bào các vị. Thì thưa các vị, rõ ràng là cái bản chất của năm uẩn các vị không có cái tôi, không có ta đâu đó nghe. Thế rồi mình trở lại cái chuyện là cái hướng tôn giáo mở ra để đưa các vị về cảnh giới bên kia. Thì thưa các vị, đó là một phương tiện chứ không phải là thật pháp. Ve vuốt bản ngã của ta để làm cho chúng ta khởi phát niềm tin để xây dựng cái thiện nghiệp lớn giữa cuộc đời này. Và con đường này nếu mình không liễu ngộ thì mình sẽ đi quanh quanh, mình cứ xin đi xin về. Điều thứ hai chúng ta nên nhìn điều này, thưa các vị. Cái gì là hữu hình thì hữu sinh và hữu hoại. Dù rằng cảnh giới đó được làm bằng lưu ly là vàng thuần chất, nhưng mà khi nó đã có hình thái của một vật chất hữu vi thì hoại chứ. Nếu Đức Di Đà là một vị thầy có mặt trên một cảnh giới kia, tuổi thọ ông có thể 1 triệu năm, thế nhưng mà rồi thưa các vị, nếu có một hình thái sinh thì có hình thái diệt à? Không phải là vô sinh bất diệt được. Và cái điều này trong kinh văn các vị tổ khai triển pháp hành trì này cũng rất rõ ràng nhé. Vãng sinh Tây Phương rồi làm chi nữa? Hồi nhập ta bà, sinh về cảnh giới kia, rồi phải trở lại cảnh giới này, rồi mới tu tập tiếp. Lên kia cũng để tu tập chứ chưa phải là chứng quả vô sinh. Thế thì mắc chi mà đi lòng vòng như thế? Chẳng qua đó là cái pháp phương tiện. Do vì cái sự phát triển đạo Phật đến một giai đoạn là Bà La Môn giáo, các tôn giáo khác rất là thịnh. Và truyền thống của Phật, thưa các vị, trong quá khứ thì không hề có sinh về cảnh giới nào. Thế nhưng mà ngang cái giai đoạn phát triển như vậy, người Phật tử người ta đa phần tâm thức rất ư là dễ bị lừa bịp, dễ bị lừa gạt trong những cảnh giới là sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Chấp trước tôi là thân thôi. Do vậy cho nên những pháp môn ve vuốt bản ngã, anh yên tâm, anh cứ vô đây tu đi, anh cũng giống như vậy đó, anh cũng được sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Nhưng mà thưa các vị, nếm hương vị Phật pháp rồi thì cái điều mà chúng ta cần phải làm bước thêm một bước đó là chúng ta hãy nhìn cho ra, trước khi ta sinh về đó, ta là ai, ta là gì, ta có thật là cái này không? Và thưa đại chúng, cái chuyện Phật pháp đem chánh pháp của Phật ra mà giải thích thì có khi người ta nghe người ta không có thấy nó có cái điều gì hấp dẫn hết. Thế nhưng mà tôi bắt đầu tôi nói cái chuyện bên kia cái chết á, nào là chuyện quỷ thần, nào chuyện ma mị, nào chuyện thần linh, nào chuyện sau cái chết, thì thưa các vị, thiên hạ nghe say sưa luôn. Còn nói cái điều rất thật thì người ta nghe người ta cảm thấy dường như là nó không có gì lý thú cả. Ví dụ như tôi nói với các vị là những con người đang hiện diện thì không có gì làm cho các vị có thể chú ý nhiều. Thế nhưng mà tôi nói là có thể tháng sau chị tai nạn đó là chúng ta giật mình liền. Và chúng ta liền là chú ý ngay. Hoặc là trong quá khứ chị đã từng bị nạn này, chị bị nạn kia nè. Trong tương lai chị không khéo tu thì chị bị chuyện nọ, chuyện kia. Tức là nhìn người nói quá khứ bị lai thì cái sức hút nó rất là mạnh. Trong khi đó dạy cho người ta nếm được vị chánh pháp, người ta tu thì thưa các vị, chuyện này gì như nghe nó không có bùi tai, không có lừa gạt ai được đâu. Đó, đem cái chuyện ma mị thần kỳ thì thưa các vị, từ người trí thức cho tới người bình dân nghe là chết mê chết mệt. Thưa các vị, cái nghề đó không cần học bao nhiêu hết đó. Cứ dặn miệng nói tướng lên thì thiên hạ người sợ chết khiếp. Còn học Phật pháp để nói đúng cái chánh lý của Phật dạy, để cho người ta có chánh kiến thì thưa các vị, có khi hết cơm hết gạo. Và cũng phải vô cùng kiên nhẫn. Bằng không thì thưa các vị, người ta nghe thì dễ chán vô cùng. Cho nên cái gì mà ve vuốt bản ngã của ta thì thưa các vị, nó dễ đưa ta vào cái chuyện gọi là bị lừa gạt rất là dễ. Còn nói thẳng với nhau một lời, chỉ rõ rằng anh vốn không phải là bản ngã, anh không phải là cái con người đang suy nghĩ. Và cái điều này thưa các vị, dòng chảy chánh pháp ban đầu Đức Thế Tôn chỉ cần nói một câu thôi, ngũ uẩn vô ngã thôi. Khéo ngộ thì ngay đây đó người ta thấu đạt được giáo lý. Còn chúng ta thì thưa các vị, cứ mãi đi theo cái con đường vẩn vơ sau này của các vị thầy triển khai phương tiện pháp để cho chúng ta làm quen với đạo, rồi có cảm tình với đạo, rồi bắt đầu mày mò học Phật pháp, bắt đầu có niềm tin, rồi bắt đầu khám phá rằng ta là ngũ uẩn ư. Hóa ra ta không phải là ngũ uẩn này, ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ. Rồi đi tới cái chiều sâu mới nhận ra được một điều, đó là ta đích thực là cái trạng thái nhận biết không sinh không diệt. Cả một cái chiều dài như vậy. Nếu mình không có duyên mai thì thưa các vị, có khi mình mất cả ngàn vạn kiếp mình mới thể ngộ điều này. Nó vô cùng đơn giản như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, mình không duyên mai thì không có thể ngộ được, không có thể thông được điều này. Và mình nhìn khắp bạn bè, những người ngang với mình, các vị hình dung rằng người ta chấp trước bản ngã đó nhiều hay là ít, người ta có thể buông bản ngã người ta dễ hay là khó vậy? Vô cùng khó. Buông những cái sở hữu của ngã đã khó rồi nghe. Ngay như các vị là những người Phật tử đã từng tu tập, thế nhưng mà những sở hữu của các vị buông vô cùng cay đắng. Buông của tiền là một sự cay đắng, nhưng mà không có ghê gớm lắm. Buông những người thân của mình thì thưa các vị, nó cay đắng vô cùng đó chứ. Và cái trò chơi lừa gạt này thưa các vị, nếu các vị có tinh mắt một chút thì các vị thấy là rõ ràng là tất cả những cái sở hữu, nếu ta dùng một từ chính xác, nó đều là những loại trò chơi của tâm thức lừa gạt ta thôi. Lúc bé thơ thì cái trò chơi của ta đó là những món đồ chơi của bố mẹ mua về. Ta hình dung rằng với ta thì trò chơi đó không nghĩa lý chi, nhưng mà đứa bé mà nó đang thích cái món đồ, các vị giật món đồ nó thì các vị biết nó lăn ra nó dễ chết. Giật con búp bê của nó là nó có thể dễ chết như chơi. Rồi cái trò chơi nó lỏng dần với cái sự phát triển của trí thức người ta nhé. Khi 18, 19 tuổi thì nó đâu có thèm chơi cái trò chơi bồng con búp bê nữa. Nó kiếm búp bê thiệt mà. Lúc đó thì ai đụng tới con búp bê thiệt của nó là chết. Thế rồi tới 70 tuổi cái con búp bê mà nó đã tậu về từ lúc 20 tuổi nó còn giá trị không? Chết khiếp, sợ gần chết. Nó lại trời, nó trả lại cho Thượng Đế nữa thì chết. Thì thưa các vị, khi tâm thức người ta vươn càng ngày càng lên đến chiều cao thì những thứ trò chơi sở hữu nó rơi. Thế nhưng mà có những thứ trò chơi mà nếu ta không học Phật Pháp thì nó không chịu rơi nghe. Nó trò chơi gì? Buồn của tôi, giận của tôi, ghét của tôi, lo âu phiền muộn của tôi, bản ngã của tôi. Đó là một loại trò chơi. Nó dính liền với ý thức của các vị. Bao giờ các vị nhận ra là tất cả những cái thứ sở hữu của ta đều là những loại không phải là ta? Hay nói một cái từ rất gọn là cái gì các vị nhận diện được thì cái đó nó không phải là các vị. Cái đó là cái bên ngoài của các vị. Cái gì ta thấy thì nó là cái đối tượng bị thấy, chứ nó nào hề là ta. Thì các vị quay ngược lại, các vị nhìn tất cả những cái nội dung trong tâm thức các vị. Cái gì mà các vị nhận ra được, gọi tên được, thấy nó được, tưởng tượng nó được, nó có chữ nghĩa, nó có hình dáng, nó có trạng thái, thì nó đều là đối tượng bị thấy. Nó là cái bên ngoài. Còn các vị đích thực là cái thấy. Cái thấy thì nó là chi? Vốn là trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, không sinh, không diệt, hiện tiền. Và khi thâm đạt đến cái chiều kích này rồi, thưa các vị, gọi là người tỉnh được cơn mê, tỉnh được cơn mộng. Và mơ mộng của giấc ngủ, ta vỗ vai mình mới tỉnh. Hoặc là chìm ngập trong sự mê mệt của cơn mộng rồi mình mới tỉnh. Nhưng mà cái mộng của giác ngộ thì không cần ai vỗ vai nghe. Tâm thức các vị thấu ngộ được điều này thì các vị liền tỉnh mộng. Mà cái chuyện tỏ ngộ được điều này, đó là cái chuyện là tróc một tay thôi. Không có thời gian, không có không gian. Đang buồn, đang giận, các vị tỉnh táo lại, các vị nhìn, đây là buồn, đây là giận. Thế thì có cái buồn là đối tượng bị nhìn. Thì tôi là người đang thấy buồn, thì tôi làm sao buồn được? Thì các vị liền tỉnh. Có điều thưa các vị, như đêm hôm chúng ta có dịp chia sẻ là cái tập khí của mình cứ đồng nhất mình vào mộng mị, đồng nhất mình vào những sở hữu, đồng nhất vào sở hữu bên ngoài, sở hữu bên trong. Cho nên mình không có khả năng tỉnh được cơn mộng mị, không có khả năng làm người quan sát. Thế thôi. Còn các vị tỉnh được thì thưa đại chúng là liền tức khắc, không cần chớp mắt, các vị cũng là người tỉnh cơn mộng. Liền tức khắc mọi phiền não bất an rơi rụng xuống. Liền tức khắc là các vị không còn là người sợ chết. Chết là chuyện của hình hài nhé. Còn ta không phải là hình hài, ta nhiều hơn hình hài chứ. Lượng sống nó đi từ bờ bên đây đại dương, nó đi qua bên kia bờ đại dương. Nếu nó thấy nó là lượng sống thì tới chừng gần tới bờ nó vô cùng hoảng loạn, nó vô cùng sợ sệt. Tại vì nó thấy là chết rồi, mình sắp biến mất rồi. Nhưng mà nếu nó đang là cái lượng sống mà nó thấy nó đích thực là nước, lên cao mấy nó cũng chỉ là nước, xuống thấp mấy nó cũng chỉ là nước, thành hòn bọt nó cũng chỉ là nước. Rồi tràn vô bờ thì thưa các vị, nước có mất đâu, sống mới mất thôi mà nước làm gì mất. Thế thì cũng giống như vậy, khi các vị thấy các vị là hình hài thì các vị hoảng sợ, các vị lo âu. Khi các vị thấy các vị hình hài thì các vị thấy mình đen, mình trắng, mình trẻ, mình già, mình xấu, mình đẹp. Còn khi các vị thấy hình hài là cái của tôi, là cái đối tượng bị tôi thấy, mà tôi còn là cái nhận biết, cái tôi không phải là hình hài, thì thưa các vị, giống như đang là lượng sống, các vị thấy mình là nước, thì cái sợ chết tự nhiên nó biến mất. Thế thì vãng sinh về đâu? Ngay tức khắc an trú trong thể pháp thân bất động, chứ không có sinh về đâu cả. Tại vì sinh về nó hàm nghĩa rằng là anh còn thấy anh là dòng nghiệp thức này, anh là con người này, anh là tên tuổi này. Kia kìa, nhìn có hình kìa. Được Đức Di Đà phóng quang đón về ngồi trên tòa sen, có một con người đàng hoàng, có khi còn có lý lịch người Việt Nam sinh ở Rạch Giá, ở Cần Thơ, hay là ở Hà Nội, hay là ở Huế gì. Còn cái thể tâm bất động thì nào hề có lý lịch gì đâu. Cho nên mình dễ bị lừa gạt, do vì pháp môn của Phật giáo rất là nhiều cửa phương tiện mở ra. Có khi các ngài mở cánh cửa phương tiện, Các ngài chưa kịp truyền đạt đến tột nguồn của cái con đường đi đó thì các ngài chết mất tiêu. Do vậy cho nên đệ tử sau kế thừa cứ nghĩ rằng đây là cái pháp của thầy mình dạy, cho nên cứ mở rộng cái pháp đó. Dần dần chúng ta chìm mất vào cái chuyện phương tiện mà không biết cái nẻo về thật ở chỗ nào. Và có nhiều điều, thưa các vị, dường như là người Phật tử Việt Nam mình vô cùng là mê tín. Điều thứ hai, nhìn gần hơn nữa là có khi mình cũng vô cùng vong bản đó. Mình cứ bê cái sắc thái sinh hoạt rất là văn hóa của Trung Hoa về làm của mình thôi, chứ còn dường như mình không thấy một chút tủi nhục gì về cái bản sắc Việt Nam hết. Cái gì cũng bắt chước Tàu cả, lạ. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là mình ghét người Trung Hoa. Thưa các vị, văn hóa nó vốn là tài sản chung của nhân loại. Thế nhưng mà nếu anh sinh ở vùng đất nào thì anh cảm thấy anh gắn liền với quê hương vùng đất đó, anh có cái nghĩa tình với cái nơi chốn đó. Ví dụ như từ Việt Nam ta có mặt nơi đây, thì cái điều cạn nhất mà lương tri con người phải làm đó là ta thấy ta có trách nhiệm với người nơi đây chứ. Chứ đâu có thể mình sống phất phơ nơi đây, mình ăn của người ta, mình hưởng điều kiện tiện nghi của người ta, rồi mình xô dạt hết những cái điều cho quê hương đất nước này. Mình chỉ biết lấy của người thôi, mình không có trả một chút ơn gì. Thế thì người đó rất ư là vô lương tâm. Sống ở nơi nào mình có trách nhiệm với quê hương nơi đó, có nghĩa tình với người xung quanh nơi đó chứ. Điều thứ hai, thưa các vị, nó cũng vô cùng đơn giản là đối với giáo lý Đạo Phật ấy, lấy cái nền tảng nhân bản làm đầu, cái nền tảng nhân ái làm đầu. Nó hà phải nghĩa rằng mỗi một kiếp sống giữa trần đời này, ta có mặt trên một quê hương nào thì ta, điều thứ nhất là chọn quê hương đó làm cái nơi để mình làm đạo, mình đóng góp công sức của mình làm cho an lạc, hòa bình, hạnh phúc, niềm vui có mặt. Và thưa các vị, do vậy cho nên dù rằng anh là người Trung Hoa, anh là người Việt Nam, cái kẻ thù của anh không phải là con người nha, mà kẻ thù của anh đó là tham sân si nơi tâm thức con người. Mình đừng nghĩ rằng mình là kỳ thị dân tộc này, dân tộc kia, không. Giáo lý Đạo Phật mang đến cái niềm hạnh phúc bình an tặng cho con người, cho nên khi chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh mà bị bức hiếp là một, bị chà đạp là hai, bị quỷ diệt là ba, thì chúng ta phải khởi cái tâm Bồ Tát Đạo cứu giúp những nơi chốn mà chúng ta đang có mặt, đền ơn quê hương đất tổ nơi chúng ta sinh ra. Chứ không phải là mình kỳ thị người Trung Hoa hay là người Hầu giáo hay là chi cả. Thưa các vị, là người con Phật mình mang lại cái điều đầu tiên là cái sự bình đẳng giữa loài người, cống hiến an lạc hạnh phúc cho loài người. Đó là cái ý chính của những người tu hành theo giáo lý Đạo Phật. Thế thì thưa các vị, lỡ sinh ra trong cái đất nước Việt Nam, tối thiểu thì ta cũng phải biết rằng là mình có cái gốc từ người Việt, mình hưởng cái điều kiện tiện nghi của quê cha đất tổ để có mặt đời sống mình, cho nên mình gắn liền tối thiểu đời mình và đời con cái mình với quê hương, tri ân tổ tiên người đã bỏ công gầy dựng nên quê hương đất nước, giữ gìn cương thổ quốc gia. Các bậc tiền hiền đã xây dựng cho chúng ta một cái vùng quê hương để chúng ta có được một cái nét văn hóa tự hào. Ngay từ những ngày đầu dựng nước, ông cha ta đã vạch đôi sơn hà Bắc Nam rõ ràng. Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, đó là lời tuyên ngôn độc lập từ thời nhà Lý. Lý Thường Kiệt đã tuyên ngôn độc lập đầu tiên vào thế kỷ thứ 8, thứ 9 gì đó. Thế thì thưa các vị, tối thiểu thì người Phật tử ta nên có ít nhiều cái tinh thần sĩ diện của một quốc gia, của dân tộc, của nền văn hóa Việt chứ. Đằng này mình xô dạt tất cả những cái sinh hoạt của mình, mình cứ bắt chước Trung Quốc. Và cái lỗi này có khi không phải các Phật tử, mà cái lỗi của các thầy không ý thức về vấn đề này. Copy nguyên bản những cái sinh hoạt rất ư là Trung Hoa mang về làm của hồi môn là, và không có một cái tự hào gì, không có một cái niềm tủi hổ gì về cái tính nô lệ văn hóa. Và những điều nó rất là gần mà có khi mình không chịu nhìn ra. Tôi ví dụ, thưa các vị, Người Trung Hoa họ đủ thông minh để làm ra bao nhiêu việc. Họ dám bê các vị Bồ Tát từ trong kinh vang ra, đứng ngoài trần thế hết. Ví dụ như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền là những vị Bồ Tát không có trong lịch sử thực nhé, chỉ là trong kinh văn thôi. Thế nhưng mà họ bê ra mỗi ông ở một cái tòa núi trên đất nước Trung Hoa. Như Văn Thù thì ở Ngũ Đài Sơn, Phổ Hiền thì ở Nga Mi Sơn, Quan Âm thì ở Phổ Đà Sơn, vân vân. Thưa các vị, bốn vị Bồ Tát đều ở bốn ngọn núi lớn và nơi đó tạo thành cảnh trí du lịch. Như Ngài Địa Tạng thì ở Cửu Hoa Sơn. Thậm chí ta hình dung rằng là Ngài Di Lặc bụng bự của chúng ta, thưa các vị, cũng không hề có mặt trong dòng chảy lịch sử nha. Nhưng mà người Trung Hoa họ bê từ trong kinh văn ra, đặt ông là ở huyện Phụng Hóa. Và thưa các vị, đây là hình ảnh cải biên của một vị thần tài. Và các vị hình dung coi, rồi bây giờ người ta sáng tạo ra hình ảnh Ngài Di Lặc, có khi quẩy cái túi, có khi cầm thỏi vàng vậy. Mà chùa chiền Việt Nam từ Nam tới Bắc không có một chùa nào là không thờ Ngài Di Lặc cả. Và tạc tượng đá, có những cái chùa tạc rất ư là hoành tráng, mà các vị nhìn vào cái nét Ngài Di Lặc thì các vị thấy rõ ràng là cái ông gì. Rõ ràng cái nét của người Trung Hoa. Và nếu nó trắng ra thì nó giống như mấy cái ông gì. Thôi để dành đó. Nhưng mà thưa các vị, chừng như là chúng ta rất là mê mờ về cái chuyện các vị thần linh, các vị thần tài, các vị Bồ Tát toàn là người Trung Hoa cả. Rồi mình dẫn thêm một cái để các vị thấy cái sĩ diện của văn hóa dân tộc. Hàn Quốc, Nhật Bản, họ có một ngày Di Lặc nhưng mà vô cùng đẹp, vô cùng thanh nhá. Rất là trí thức, rất là thanh và rất là thanh niên, chứ không có giống như cái ông Tàu này. Và chúng ta thì thưa các vị, vô cùng là mê tín, vô cùng là hướng ngoại, vô cùng là nô lệ văn hóa của Trung Hoa mới là lạ. Và cái lỗi này không phải các Phật tử mà cũng mấy thầy. Các chùa từ Nam tới Bắc đều có tượng Ngài Di Lặc bụng bự thế này. Rồi cái điều tức cười thứ hai mình kể cho các vị nghe, có một thầy ở Việt Nam qua thăm mình. Ông kể chuyện là ông chiêm bao thấy Ngài Di Lặc về cười. Ông nói Ngài Di Lặc cười rung rinh cả cái bụng. Mình hỏi chứ thầy thấy Ngài Di Lặc đó có giống với cái tượng thờ Ngài Di Lặc không? Mà anh chú thích thêm đó là Ngài đẹp và Ngài vàng, Ngài đẹp không thể tưởng tượng nổi. Từng cái sợi lông tai lông chân của Ngài nó đẹp mình cũng không thể lường được. Và mình không muốn nói tên làm chi, rồi các vị mất niềm tin với ông thầy đó, để ông có gì ông qua đây ông làm tiền các vị. Thế rồi mình hỏi chứ thầy thấy ông có giống như ông Di Lặc thật đó, giống như vậy đó. Mình nói ôi trời, cái chuyện ông Di Lặc mà có hiện ra trước mặt tôi cũng thú thật là tôi cũng xin chào Ngài. Tôi không quen với Ngài. Hơn nữa là gặp trong chiêm bao mà nghe là sự sai khiến Ngài Di Lặc hiện ra, rồi bảo rằng Ngài Di Lặc rất giống với tượng Ngài Di Lặc, thì tôi không biết cái tâm thức của ông thầy đó, ông học từ đâu mà ra cái chuyện vớ va vớ vẩn như vậy. Thế mà giảng pháp rầm rầm, Thiên Hạ mời qua Úc giảng cùng nơi khắp chốn, Thiên Hạ mời qua Mỹ giảng cùng nơi khắp chốn. Lạ. Và ở Việt Nam thì xây nên chùa to Phật lớn, diễn kỳ. Thưa các vị, tôi không biết là tâm thức của các thầy ra làm sao, và nhất là của các Phật tử ra làm sao. Có cái niềm tin gì nó rất là kỳ cục. Chúng ta thua một cái nhóm dân tộc nhỏ nhỏ như là dân tộc Hàn Quốc. Họ còn tạo được cái sắc thái Ngài Di Lặc riêng của họ. Tôi nghĩ chắc các vị biết cái tượng Ngài Di Lặc của Hàn Quốc chứ hả?
Việt Nam và bên Mỹ có cái tượng Di Lặc.
Đẹp lắm. Ngài ngồi một cái chân gác lên đầu gối vậy nè. Một cái tay chống lên này, một tay chống này, đưa lên càm này nè. Thanh mảnh đẹp lắm. Còn Việt Nam mình dường như là vô cùng là kỳ lạ. Trách sao? Vùng trời, vùng biển, vùng rừng của Việt Nam dần dần mất dần là như vậy. Tại vì tâm thức của chúng ta không hề có cái suy nghĩ gì để tủi hổ về cái sự nô lệ văn hóa cả. Mình bê nguyên mảng văn hóa của người ta làm của mình. Và thậm chí thưa các vị, nói ra thì nó càng mất lòng hơn nữa. Thậm chí là mình cứ bê nguyên mảng cái pháp hành trì của người ta, cứ hè nhau. Và nhiều chùa trên đất Mỹ, thưa các vị, là vào cái ngày lễ vía Di Đà vào tháng 12 đó, các vị biết nha. Họ tu ngày, tu đêm, niệm Phật cả ngày cả đêm thay phiên nhau. Và có lần đó mình đến mình ngủ lại một đêm để sáng hôm sau mình có một buổi giảng pháp đó, mình xuống mình chiêm ngưỡng coi các Phật tử họ tinh tấn và niệm Phật cái kiểu sao, thấy quanh hiên chùa ngồi tựa vô người nào cũng ngoẻo đầu hết mà có ai niệm đâu, mái niệm râm ran. Và thưa các vị, dường như người ta chỉ tu vài tiếng đồng hồ thôi, rồi vài tiếng đồng hồ sau lúc mà không có niệm Phật nữa thì người ta như ông vỡ tổ vậy, lúc ăn lúc uống lúc bình thường nói chuyện. Thế mà là tuyên bố nhau là một tuần lễ niệm Phật không ngủ để tu cho được vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Thậm chí là thưa các vị, có những điều tuyên bố nó rất là trái ngược với kinh văn mà họ vẫn làm được. Ví dụ như là có một người nào đó mất thì hè nhau dẫn nhau chừng vài trăm người tới niệm Phật là chắc ăn rằng người này được vãng sinh. Không biết họ hay hơn Đức Thế Tôn mà sao không biết. Đức Phật còn chưa hề tuyên bố là ta lấy tên anh ra khỏi địa ngục hay là ta lấy tên ngươi ra khỏi đọa đài. Không hề. Cả các bậc thánh A-la-hán ngày xưa cũng không hề tuyên bố một câu thế. Thế rồi cái nhóm Phật tử niệm Phật lao sao này chuông này mở. Niệm Phật thì cái miệng thì cứ niệm mà tâm thì nó chạy đông chạy tây, có khi không cần nói đến tâm. Niệm Phật thì cứ niệm mà mắt thì láo liên, nhìn đông nhìn tây. Thế mà dám nói rằng là một thời hộ niệm vậy là người ta vãng sinh, cái chuyện đất trời nào mà nghe được không biết. Thế mà ta vẫn cứ tin. Lạ. Thưa các vị, nói nhiều thì nó mất lòng nhiều. Bây giờ nãy giờ thì cũng mất lòng chút chút rồi. Đụng chạm nhau quá đáng rồi. Thế rồi cái việc mình muốn cống hiến cho các vị đó là Ngài Quyền Quang, Ngài có một bài thơ hay lắm. Bài thơ này nên học đó. Viết cho các vị một bài thơ rồi các vị tự chiêm nghiệm. Bài thơ là Vũ Hóa Khê Sơn Tỉnh. Vũ Hóa Khê Sơn Tỉnh, Phong Lâm Nhất Mộng Lương thì phải. Giấc mộng nhàn chứ không phải lương. Phong Lâm giấc mộng nhàn. Quán khang trần thế giới, hai nhãn túy mang mang. Vũ Hóa Khê Sơn Tỉnh, Phong Lâm giấc mộng nhàn. Quán khang trần thế giới, hai nhãn túy mang mang. Mình giải thích trước rồi mình chép bản dịch sau. Vũ Hóa là mưa đã đi qua rồi. Khê Sơn Tỉnh tức là núi khe nó lặng lẽ. Trước khi mưa thì mây mù mờ mịt, nhưng mà mưa xong rồi thưa các vị, đất trời trong veo, cây cối như như được rửa sạch. Cho nên Khê Sơn Tỉnh nó hàm nghĩa là đất trời thanh bình tĩnh lặng, trong trẻo sáng sủa. Vũ Hóa Khê Sơn Tỉnh. Phong Lâm Nhất Mộng Nhàn là trong rừng phong, khép mắt lại ngủ giấc rất là ngon. Phong Lâm Nhất Mộng Nhàn. Quán khang trần thế giới là mở mắt xem con người ở giữa nhân gian này. Khai nhãn túy mang mang là mắt thì mở trao tráo nhưng mà đang chìm trong mộng mị. Giống chúng ta quá đi, mắt thì mở thế nhưng mà còn đang mộng đó. Câu hay nhất là câu này á, khai nhãn túy mang mang. Vũ Hóa Khê Sơn Tỉnh, mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong giấc ngủ ngon. Mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong giấc ngủ ngon. Quán khang trần thế giới, dịch cái chữ này sao cho nó ổn đây. Mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong giấc ngủ ngon. Nhìn lại trong cõi thế, mở mắt còn chiêm bao. Mình nghĩ chắc sẽ có cơ hội dịch lại cho các vị. Mình quên mất bản dịch của người ta đây. Mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong giấc ngủ trưa. Nhìn lại trong cõi thế, mở mắt còn chiêm bao. tạm vậy đi, bữa nào làm ăn lại. Nhưng mà cái quan trọng đó là thuộc văn bản nguyên tác của Ngài Huyền Quang. Đây là Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang nha. Mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong giấc ngủ ngon, nhìn xem đời bụi bặm, mở mắt còn chiếm bao. Có hai điều mà mình đi vô cái bài kệ này. Điều thứ nhất là khéo tỉnh cơn mộng á. Điều thứ nhất, mình đừng có bắt chước cái chị nàng đóng vai nữ hoàng trên đường của Tam Tạng đi thỉnh kinh. Nếu có chị nào trẻ thì đừng có bắt chước cái kiểu đó. Lỡ một thời, người ta chỉ có một thời thôi. Con trai thì có thể mở rộng hơn, rồi con gái thì thưa các vị, cái thời nó qua rồi nó không có trở lại. Nói đùa thôi, nhưng mà cái chuyện của mình nó sâu xa hơn là khéo tỉnh cơn mộng này đây. Thưa các vị, đời người nó không có đủ dài như mình mở đầu để thưa với các vị. Cho nên trong một kiếp sống này mà mình không có đủ thông minh để tỉnh cơn mộng mị thì các vị mất một thân này, mất một kiếp sống này, không có điều kiện để các vị gặp lại Phật Pháp. Đơn giản hơn nữa là thế này, trong ngay cái đời sống mà các vị đang thụ hưởng đây, cái tiêu chuẩn mà các vị đang có ở đất nước này, các vị không thể tìm được một nơi nào khác. Ví dụ như các vị đối chiếu ở đây với Mỹ thì các vị thấy nó khác rồi nghe. Đời sống của người Mỹ thưa các vị nó rất là tất bật. Cái áp lực xã hội nó đè nặng lên đời sống nặng hơn các vị tới đây rất là nhiều chứ không đơn giản. Xem ra thì trên hành tinh này Úc là một đất nước lành, còn rất là lành thiện chứ không phải là nó nhiều cái tình trạng bạo hành, độc ác giống như là những quốc gia phát triển khác. Điều này rất là hiển nhiên thôi. Các vị hình dung rằng là nơi đất Mỹ cái tình trạng những cái tên điên khùng nó ôm súng vào trường nó bắn một loạt chết bao nhiêu người, và chuyện đó nó xảy ra dường như năm nào xảy ra cả. Đất Úc này trong quá khứ chỉ cần một sự việc nó xảy ra thôi, chính phủ Úc nó bỏ tiền ra nó mua toàn bộ súng của người dân về, nó làm chi? Nó cưa nó vứt như củi. Tức là nó không cần bàn thảo gì hết á. Quốc hội nó quyết định cái cục là xong ngay. Những cái tình trạng bạo hành, những cái tình trạng vô lý liền thứ khác chấm dứt, có phải không? Còn bên kia không hề làm được việc đó. Cái vấn đề quốc hội nó biểu quyết nó không hề cho phép những người giàu không giữ súng. Và khi người ta có cái phương tiện giết người trong tay thì thưa các vị, cái điều xảy ra là nó nổi khùng là nó xách súng ra nó giết thiên hạ. Và rất nhiều trường hợp chết một cách vô cùng phi lý. Cho nên nơi đất Mỹ, thưa các vị, nói rằng lành thiện thì nó cũng lành thiện, và nói rằng phát triển thì nó cũng phát triển, nói rằng ác thì nó cũng cực ác, chứ nó không phải đơn giản như nơi đất nước chúng ta ở nơi đây. Thế thì mình chỉ nói một chút thì các vị thấy rằng là các vị đang là những người có một cái điều kiện vô cùng ưu tú nhất trên hành tinh này để các vị tu tập, để các vị khám phá vào đời sống bên trong của các vị, để các vị có thể biết được rằng mình từ đâu tới, rồi mình trả hình hài mình đi về đâu. Và nếu các vị nương vào tất cả những cái thông tin tiến bộ thì các vị cũng có thể tắt được những cái nguồn thông tin người ta lừa gạt, ma mị, và các vị không hề bị ai lừa bịp các vị được cả. Không có chuyện là tụng vài ba biến đại bi rồi lấy tên ra khỏi địa ngục, không có chuyện vô lý vậy. Chúng ta không có quá ư là nhẹ dạ tin cái trò vớ vẩn. Đằng này mình ở trên một đất nước tiến bộ nè, nhiều thông tin đến nè, mình có thể khám phá vào nhiều lĩnh vực khoa học nè, mình có thể khám phá vào nhiều cái cấp độ tôn giáo để mình nâng cái trình độ hiểu biết của mình lên đến chiều cao, mà mình lại không làm. Mình lại tin vào những cái chuyện rất là vớ vẩn, rác rưởi mới lạ. Trong khi các vị có quyền nâng cái tri thức của các vị, sự hiểu biết của các vị lên tới trời cao. Rồi có hai điều nơi đây chúng ta nên nhận diện thưa các vị. Tri thức, hiểu biết, nó không bao giờ nó làm nặng, nó không có trọng lượng, cho nên các vị càng bỏ vô đây chừng nào á, thì các vị càng làm cho đời sống các vị thơn thang ngần ấy. Hiểu biết của người ta vươn đến tầm cao, thưa các vị, cái sự cố chấp tự nhiên nó rơi rớt. Tâm thức hẹp hòi, vĩ kỷ, cá nhân, thù vặt vân vân, nó tự rơi thôi à. Khi cái trình độ tri thức của ta nó vươn đến chiều cao ở một mức độ nào đó, thưa các vị, lòng thông thoáng, rất ư là gần gũi và tiếp xúc với đạo nó rất là dễ nghe. Cái điều này rất là đúng. Ví dụ như các vị đứng ở dưới mặt đất, các vị thấy dường như là núi kia rất cao, dường như chỉ có cái núi trước mặt mình thôi. Thế rồi các vị mày mò leo đến đỉnh núi thì các vị thấy cái gì? Ngàn vạn đỉnh núi, nơi nào cũng có nhiều núi cao cả. Lên đến đỉnh núi ta mới thấy nhiều đỉnh núi. Đạt đến một cái chiều cao tri thức nào đó giữa nhân gian, người ta mới thấy là rất là mênh mông, rất là nhiều lĩnh vực người ta cần học. Cho nên khi đạt đến một cái trình độ hiểu biết nào đó thì người ta tự nhiên trở thành một người khiêm tốn. Những cái người mà càng kiêu ngạo là những người ít học nhất chứ không phải là người giỏi nha. Càng lên đỉnh cao thì người ta càng khiêm tốn. Cái chuyện nó phải như vậy thôi. Lên tới đỉnh anh thấy có ngàn vạn đỉnh. Thế thì cái điều thứ nhất mình xin thưa, tri thức của các vị, sự hiểu biết của các vị, khả năng thông tuệ của các vị thì nó không làm cho cái đầu mình nặng. Vốn nó không có trọng lượng. Nhưng mà cái gì thì nó có trọng lượng. Buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, căm tức nè, thù hận nè, nhỏ nhoi, vị kỷ thì nó có trọng lượng á. Càng bỏ nó vô nhiều bao nhiêu thì nó càng làm cuộc đời mình hẹp, càng chìm xuống bao nhiêu. Thế mà ta không làm một cái điều vô cùng thông minh, thế thì rất là vụng. Thế rồi mình trở lại. Thưa các vị là ngay cái điều kiện nơi đây, ngay cái điều kiện các vị đang sống và các vị cần thì các vị tỉnh cơn mộng mị nó vô cùng đơn giản. Kỳ thực là cái con đường học Phật bây giờ nó rộng thênh thang chứ nó không giống như người xưa. Người xưa trong cái điều kiện khó khăn vô cùng để có một trang kinh. Còn chúng ta bây giờ thưa các vị muốn học kinh chi mà chẳng có. Bỏ chừng vài chục đồng, ta có được một bộ kinh đã được dịch sẵn. Đơn giản là một cái quá trình như Ngài Minh Châu, Ngài đi qua Ấn Độ, Ngài học tới mấy chục năm, Ngài mới dịch xong được một cái bộ từ văn học Nikaya, hình thành trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ. Và đây là cái nền tảng vô cùng căn bản của Đạo Phật. Và người Phật tử mình không đọc vào những văn bản đó, mình nên đọc ba cái chuyện vớ vẩn nào là bạch y thần chú nè, vân vân. Thế thì nó vô cùng kỳ lạ. Tin cái chuyện vớ vẩn mới lạ chứ. Các vị không thể hình dung được rằng là trên hành tinh này tất cả những cái thành phần thông tuệ và học Phật Pháp, nghiên cứu giáo lý Đạo Phật đều đi vào Kinh Văn A Hàm, đi vào Kinh Văn Nikaya. Chứ họ không phải đi từ cái ngọn như chúng ta, không phải. Họ đi trực tiếp vào lời dạy Đức Phật. Cho nên nếu những người Phật tử mà họ muốn thăm dò vô giáo lý Đạo Phật thì đọc trực tiếp vào kinh văn của Phật là bốn bộ Nikaya từ Hòa Thượng Minh Châu dịch. Rất là độc đáo, rất là gần gũi là một. Từng lời dạy của Ngài trực tiếp đưa ta vào pháp môn hành trì á. Các vị đọc một bài kinh như là bài niệm thân hành, niệm hơi thở, tứ niệm xứ hoặc đại niệm xứ, ngần đó thôi là đủ để hành trì rồi và đủ để làm chi nữa. Chứng thánh quả là hán hiện tiền chứ không phải là cái chuyện đùa. Mà chúng ta thưa các vị, bị cái văn học Phật giáo Hán Tạng của Trung Hoa, bị các thầy ở truyền thống Trung Hoa lừa bịp, bảo rằng là đây là tiểu thừa nè, tiêu nha nè, bại chủng nè, vân vân. Rồi chúng ta xô dạt hết những cái kinh văn rất ư là căn bản của Đạo Phật thực tập, chúng ta không chịu đọc, không chịu hành trì. Phật tử bắt tông chúng ta nói lý thì nói trên trời cao, do vì chúng ta học với các vị hòa thượng phá ngã phá chấp, nào là pháp hoa niết bàn hoa nghiêm vân vân, rồi chúng ta quên rằng là những điều đó nói trên trời cao để hí luận thì được, nhưng mà cái sự hành trì nó phải bắt đầu trên mặt đất chứ. Cái cây mà nó muốn vươn đến trời cao thì thưa các vị, nó càng vươn lên cao thì rễ nó càng sâu với lòng đất nhé, càng sâu và càng rộng với lòng đất. Ta muốn thành đạt được con đường tu, thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng nâng cao trình độ hiểu biết của ta trước. Sau đó mình đi vào tinh thần kinh văn nguyên thủy của Phật dạy. Chưa có một người nào là những nhà nghiên cứu Phật học lỗi lạc căn bản mà không đọc vào văn học A Hàm hết. Các vị cũng biết, mình xuất gia trong cái truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Mình học thiền thì học thiền với cụ Trúc Lâm. Thế nhưng mà Khi bắt đầu đặt chân đến nước Mỹ, thưa các vị, mình bắt đầu đi dạy các đạo tràng tu tập thì mình đều đem thiền tứ niệm xứ làm nền tảng. Thành rằng đối với mình thiền Đông Độ, thưa các vị, mình đọc vào sách sử ngữ lục tiếng Trung Hoa như đọc tiếng Việt. Mình dám tự hào rằng mình viết tiếng Tàu còn nhanh hơn cả tiếng Việt nữa mà. Thì thưa các vị, nói như thế để các vị biết rằng là mình thấy thiết lập cái nền tảng vô cùng căn bản, chỉ có một pháp hành, đó là thiền tứ niệm xứ mà thôi nhé. Cho dù các tổ của Trung Hoa có nói là thấy tánh thành Phật hay là pháp môn siêu Phật biệt tổ chi, nhưng mà tôi thách đó, có ông tổ nào mà không ứng dụng được thiền tứ niệm xứ của Phật mà chứng nghiệm được an lạc giải thoát thì không hề. Dù cho ông bay đến trời cao nhưng mà vẫn không vượt thoát ngoài bàn tay của Như Lai. Như Tôn Ngộ Không mà có nhảy bao nhiêu nhảy thì cũng tới ngôn danh Đức Phật là cùng, cũng thế. Cho dù truyền thống thiền đốn ngộ, siêu Phật việt tổ, hay là nói cái ngôn từ gì cho nó ghê gớm, thưa các vị, cũng không thể vượt ngoài bốn niệm xứ Đức Thế Tôn dạy: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó là những điều mình nói một phần để các vị nhớ rằng cái ý chính của mình muốn thưa nơi đây đó là trong cái điều kiện của các vị Phật tử nơi đây, nơi đất Úc này, các vị có quyền mở rộng cái chân trời tri thức nhân gian, chân trời học Phật lên tới trời cao. Các vị leo lên tới đỉnh của sự học không khó khăn gì cả, bằng cái điều kiện các vị đang có, bằng cái phương tiện học Phật bây giờ người ta tặng cho các vị. Thế thì cái bước đầu để tỉnh cơn mộng mị là các vị phải đi vào cái công trình học Phật, nghiên cứu đạo Phật, đọc giáo lý đạo Phật. Đây là bước cạn nhất. Một câu kinh của Phật mà thấm vào tâm thức ta, hay là các vị đọc vào một văn bản kinh, cái chuyện nó xảy ra đó là, một là ta sáng bừng, tâm thức ta nó rộn rã một niềm vui do vì ta hưởng được pháp lạc từ lời kinh Đức Phật dạy. Hai, nhân duyên nó chưa đến thì chỉ có việc ta buồn ngủ thôi, chứ không có việc gì khác. Không có cái chuyện là khởi phiền não, khởi ưu tư, hay là lòng mình chìm đắm. Không có chuyện đó. Đọc một cuốn tiểu thuyết á, thưa các vị, mình chìm nổi theo cái cảm thọ của tiểu thuyết nó tặng cho mình, nó tác động vào mình. Mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương. Như coi một cuốn phim thì chúng ta bị phim nó nhận chìm. Thế nhưng mà các vị đọc vào một cuốn kinh Phật thì không có tình trạng như vậy. Rất nuôi dưỡng, làm cho tăng trưởng trí tuệ, làm cho phát khởi được niềm hỷ lạc, kích thích được Bồ Đề Tâm. Còn không xảy ra những việc như vậy thì do vì cái duyên lành ta chưa gieo trong quá khứ. Cho nên đọc nó ngắn ngược ngắn xuôi thì chỉ có việc buồn ngủ, nằm ngủ đó, ngon thôi, chứ không có chuyện gì phát sinh hết. Không có cái chuyện là tâm thức mình nó bồn chồn, nó bất an, nó tràn ngập những cái lượng sóng của buồn, giận, ghét, thương gì cả. Thế cho nên cái ý đầu muốn thưa nơi đây, trước khi muốn tỉnh được cơn mộng thực sự thì các vị đi vào cái chương trình mỗi một ngày dành ra vài tiếng đồng hồ, nếu có thể được, là nghiên cứu nè, là đọc nè, là học nè. Không cần nghe CD thầy Phước Tịnh. Ông nói vớ va vớ vẩn không buồn nghe làm gì. Đọc trực tiếp vào kinh văn thì chẳng chắc. Tất nhiên là những lúc không ngủ được thì nghe CD ổng cũng bùi tai ngủ cũng được. Sao? Chuyện đó có khi cũng cần. Thưa các vị, chuyện này nói nghe như là chuyện đùa nhưng mà có thiệt nha. Mình có một ấn tượng vô cùng đáng nhớ là lần đó cái khóa tu ở Sangha. Ở đây thì anh Huệ thì biết Sangha rồi. Cái trung tâm đó mình mở những khóa tu rất là nhiều. Sau thời giảng pháp mình đang ngồi thu xếp đồ nghề, có bà Phật tử lên được: thưa thầy, con rất cảm ơn thầy. Nghe hỏi chứ là sao? Nói: thưa thầy, con mà mỗi ngày mà không nghe CD thầy thì không có được đâu, con phải nghe. Mình nghe cái mình cũng rất là thích chí đó. Ồ, hóa ra là mình cũng thuộc dạng được người ta ngưỡng mộ. Cái nói: thú thật cái thầy là con mất ngủ nhiều lắm á, nhưng mà nhờ thầy cho nên mỗi lần mà con mất ngủ là con phải nghe thầy, cho nên tối nào con cũng nghe đi dỗ giấc ngủ. Thưa các vị, nghe cái tự nhiên mình xìu xuống như một bong bóng xì hơi. Hóa ra là nghe để dỗ giấc ngủ, chứ còn không phải là đạo lý gì nó hay hơn cả. Thưa các vị, trước khi tỉnh cơn mộng, lặp lại, điều cần phải làm là các vị phải đầu tư vốn liếng cho cái chuyện học nhé. Rồi cái phần B, hãy lợi dụng.
mọi cơ hội để tỉnh. Cơ hội bên ngoài không nói làm chi, hãy lợi dụng mọi cơ hội nó đang sinh đang diệt trong các vị này để tỉnh cơn mộng. Thế nào là cơ hội đang sinh đang diệt? Khi có cái buồn, khi có cái giận là một cơ hội khác. Khi có nỗi bất an, khi có sự phiền muộn là một cơ hội. Tại vì đó là cái điều kiện để cho các vị nhận diện cái sự có mặt của nó. Mà khi các vị nhận diện nó thì nó là cái đối tượng bị nhận diện. Còn các vị là người đang nhận diện nhé. Tôi ví dụ đơn giản thế này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị thấy gió hay là không thấy gió? Làm sao thấy được? Nó vốn là vô hình, vô ảnh, vô sắc, vô thinh. Nó ở trên tầng cao thì có trời mà thấy nó. Nếu không có mây thì các vị không làm sao thấy gió được cả. Thế thì mây để cho ta biết rằng đây có gió. Rồi nếu nó hạ xuống một tầng tháp, nó đi ngang qua đọt cây, thì thưa các vị, ta không thấy gió nhưng mà ta thấy cây nó lai là ta biết đang có gió. Phải vậy không? Nó hạ thấp một tầng nữa, ta không thấy nó, nhưng mà ta nghe mát qua người thì ta biết có gió. Rồi cái buồn, cái giận của các vị làm sao thấy nó? Nó như mây, nó như những đọt cây, thưa các vị. Từ cái điều này quay trở lại, thưa các vị, khi buồn, giận, ghét, thương nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt trong các vị không có tu tập, thì đây là những cái điều nó làm cho lòng mình bối rối, bồn chồn, bất an, lo âu, phiền muộn. Ta vô cùng căm ghét nó. Thế nhưng mà có một chút năng lực tu, hiểu biết đạo, thì đây là cơ hội à. Có nó để cho ta thấy cái chi? Ta đang có cái nhận biết, ta đang là người nhìn thấy được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Thế thì hãy lợi dụng mọi cơ hội tâm hành của các vị nó đang bước đi trong tâm thức các vị để các vị làm được con người đang nhìn được nó, người đang quan sát nó. Thế thì thưa đại chúng, các vị khởi một ý niệm này ra rồi thì không có cái thứ chi mà cản trở con đường tu của các vị được cả. Tại sao? Chưa biết tu thì nó là một loại lực cản vô cùng khó chịu, phải không? Còn biết tu rồi thì tất cả những lực cản này nó là cái điều kiện để ta nhận ra gió. Biết tu rồi thì các vị sẽ thấy rằng nhờ có buồn cho nên ta mới nhận ra ta đang có cái quán chiếu cái buồn. Ta đang là người quan sát cái buồn. Cái buồn là cái đối tượng bị ta nhận diện, bị ta nhìn. Có cái lo lắng, có cái bất an, có ưu tư, có phiền muộn là những điều kiện để làm bật sáng cái năng lực giác ngộ bên trong của ta. Cho nên hãy quay về khéo làm được một điều là luôn lợi dụng mọi cơ hội để làm bật sáng năng lực trí tuệ bên trong của các vị. Mình đừng tưởng rằng chứng nghiệm trí tuệ thành đạt được tuệ giác là cái gì nó xa vời, là cái gì nó nhiêu khê phức tạp, nó phải bật ánh sáng mới gọi là tuệ giác. Không. Đơn giản một điều là xưa tới giờ chúng ta cứ đồng nhất, ta thấy ta là buồn là giận. Bây giờ chỉ cần làm được một việc là đây là buồn, đây là giận, mà tôi không hề là nó, tôi còn là người đang quan sát cái buồn, cái giận đang đến, đang đi trong tôi, thì gọi là gì? Phát triển được năng lực trí tuệ, có được tuệ giác. Và sống liên tục với cái năng lực này thì gọi là chứng nghiệm được tuệ giác. Thưa các vị, là trong truyền thống của thiền Vipassana họ phân ra nhiều cái tầng tuệ, tên thôi là mình nhớ cũng mắc mệt. Nhưng mà các vị không buồn nhớ nó làm chi cho nó cực. Các vị chỉ nhớ rằng là khi mình đồng nhất mình vào cái đối tượng kia thì mình là vô minh. Còn khi các vị thấy nó là đối tượng bị nhìn, các vị là người nhìn, thì các vị đã có được năng lực tuệ quán bát nhã, đã chứng nghiệm được trí tuệ. Và nó vô cùng đơn giản. Điều thứ hai, nó gần như là một cái tróc tay vậy. Và Ngài Quyền Giác, Ngài có một câu là sát na diệt sạch nghiệp thức tam ma tăng kỳ. Trong một tróc tay dẹp sạch nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Và điều này tin hay là không tin? Thưa các vị, nó vô cùng dễ hiểu chứ không phải khó khăn nha. Đêm hôm mình đã có một cái ví dụ đó. Chẳng lẽ mình lập tới lập lui hoài một việc thì nó nhàm. Nhưng mà các vị nên biết rằng khi buồn, giận, ghét, thương nó tràn đến mà các vị luôn là người quan sát nó, thì các vị liền tách mình ra khỏi buồn, giận, ghét, thương. Và nói theo ngôn ngữ của Ngài Quyền Giác thì ngay một tróc tay đó các vị đã dứt sạch nghiệp thức của buồn, giận, ghét, thương. và nó vô cùng đơn giản. Tôi nghĩ không có gì đơn giản bằng việc tu, không có gì dễ bằng việc tu. Mà phải chứ, tu dễ hay khó người ta cứ nói khó, người ta lắc đầu ngoài ngoại mới lạ, và trong khi có gì đâu khó. Buồn giận ghét thương là cái tự có nơi các vị, rồi cái năng lực nhận biết buồn giận ghét thương cũng là cái tự có trong ta. Ta có cần làm gì thêm đâu, ta không cần mời gọi ai giúp giùm ta, ta cũng không cần bỏ một đồng tiền ra để mua cái chương trình nó cài vào cái đầu này để nó làm được việc đó, nó đã tự có mà. Thế mà nói là nó khó là sao? Nó rất là vô lý. Thưa đại chúng là dừng ở đây.
Chúng sinh vô biên thời.